Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, sáng nay lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm cấp nhà nước Indonesia đã được tổ chức trọng thể tại dinh Tổng thống Istana Bogor ở tỉnh Tây Java. Tổng thống Joko Widodo đã dành lễ đón cấp nhà nước cao nhất với 21 loại đại bác chào mừng để đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sau 9 năm kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại phủ Tổng thống Istana Bogor ở thủ đô Jakarta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp hẹn và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng kết hoạt động năm 2022 trực tuyến đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị. 10 sự kiện nổi bật mà Bộ chọn phần nào cho thấy rõ sự nỗ lực và kết quả toàn diện của toàn ngành, đó là bám sát kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Bộ tổ chức phát động và thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của ngành là xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tổ chức và thi đấu thành công SEA Games 21, mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 và đạt trên 100 triệu lượt du khách nội địa. Sáng nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Các đại biểu cùng nhau khẳng định trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cũng nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô tổ chức họp mặt và khánh thành trụ sở Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Dịp này, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô khánh thành công trình trụ sở Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô với quy mô 1 trệt 1 lầu, diện tích 150m², tổng chi phí xây dựng trên 3 tỷ 600 triệu đồng. Đây là nơi thờ cúng các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những hình ảnh hiện vật của Tiểu đoàn Tây Đô. Sáng nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến thăm chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Long Xuyên và Giám mục Chánh tòa Giáo phận Long Xuyên Trần Văn Toản. Thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, năm 2022 với những thuận lợi xen lẫn khó khăn, song Cần Thơ đạt và vượt tất cả 19 chỉ tiêu. Những kết quả đạt được trong năm qua là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có đồng bào Công giáo và các giám mục, linh mục, tu sĩ của đạo Công giáo đã nỗ lực tích cực lao động sản xuất, chung tay xây dựng quê hương đất nước. Cũng sáng nay, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Năm nay, tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo nghị quyết của Thành ủy đề ra. Tham mưu thực hiện nhiều giải pháp giúp thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án. Phát triển được 1.850 doanh nghiệp mới, thành lập 21 hợp tác xã, chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, ngăn chặn suy thoái, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong ngày hôm nay, Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều tiến hành kỳ họp thứ 5. Kỳ họp được tiến hành trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 12. Theo đó, các đại biểu nghe các báo cáo tờ trình, tiến hành thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là những vấn đề bức thiết trong điều hành quản lý nhà nước và giải quyết kiến nghị của cử tri. Năm nay, quận Ninh Kiều đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Năm 2023, quận đề ra 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội cần hoàn thành. Cùng thời gian này, Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm nay, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân quận đề ra. Năm 2023, quận Thốt Nốt tiếp tục tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu đề ra. Tại hội nghị kiểm điểm và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo năm 2022 vào sáng nay, cùng với ghi nhận những kết quả đạt được, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có những chỉ đạo gợi mở để Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò trong thời gian tới. Năm nay, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ trên 300 lượt hợp tác xã với hơn 450 lượt về thủ tục thành lập, củng cố tổ chức hoạt động hợp tác xã theo đúng pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố. Cũng trong buổi sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố, các sở ngành hữu quan đến dự khai trương siêu thị Top Market tại trung tâm điện máy Nguyễn Kim thuộc quận Ninh Kiều. Đây là Top Market thứ 10 tại Việt Nam và là cửa hàng đầu tiên được ra mắt tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Top Market Cần Thơ sở hữu diện tích bán lẻ gần 900m², cung cấp hơn 9.000 mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống, thịt và hải sản, các hàng hóa thiết yếu, chăm sóc gia đình và nhiều loại sản phẩm nhập khẩu độc quyền. Bản tin cuối ngày xin tiếp tục với một số thông tin trong nước và thế giới. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân và các tỉnh thành phố đã đến thăm chúc Tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối. Hòn Chuối thuộc khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Năm qua, cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đóng trên đảo đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trạm radar 65 đã kiểm soát tốt các mục tiêu trên vùng trời, vùng biển do đơn vị quản lý. Các đơn vị còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân như chia sẻ nước ngọt, giúp dân sửa chữa di dời nhà cửa, hỗ trợ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại tỉnh Hậu Giang, Ban Liên lạc Truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9 tổ chức lễ khánh thành công trình khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh tọa lạc tại ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây của huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, địa điểm trận địa của trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974. Với diện tích 5.000m², công trình có 12 hạng mục ý nghĩa như nhà thờ, bia đá ghi danh liệt sĩ, nhà chuông, nhà trưng bày truyền thống, tổng giá trị gần 27 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với di tích trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974. Theo truyền thống hàng năm, đường sắt nhà nước Nga khởi xướng một chuyến xe lửa xuyên qua lộ trình hàng ngàn km để đưa ông già Noel, còn được gọi là ông già mùa đông, đi qua các thành phố ở Nga để gặp trẻ em trên toàn quốc. Nhưng năm nay, đoàn tàu sẽ không đi qua một số khu vực gần biên giới Ukraine. Đoàn tàu sẽ đi qua hơn 130 thành phố của Nga trong hành trình hơn 33.000 km trong 85 ngày. Tàu sẽ quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Theo tờ New York Post, It's a Wonderful Life đã chiến thắng trong cuộc bình chọn bộ phim được yêu thích nhất cho dịp Giáng sinh năm nay. Bộ phim kinh điển năm 1946 đã nhận được 43% phiếu bầu cho cuộc bình chọn này. Ngoài ra, hai bộ phim khác cũng lọt vào top 3. Cả hai phim đều chiếm 42% tỷ lệ bình chọn. Thưa quý vị, với tỷ lệ 93 ủng hộ và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn bà Lynn Trace là đại sứ Mỹ tại Nga, chấm dứt tình trạng khuyết vị trí này trong suốt 3 tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước, gia tăng vì xung đột tại Ukraine. Với quyết định này, bà Trace trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí ngoại giao này. Trước khi được phê chuẩn, bà Lynn Trace là đại sứ Mỹ tại Armenia và từng là nhân vật số 2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát ngành đường sắt dự kiến diễn ra trong dịp cuối tuần này có thể khiến cho hơn 200.000 hành khách Pháp bị lỡ chuyến và không thể kịp về sum họp với gia đình trong dịp lễ Giáng sinh quan trọng nhất trong năm. Cứ 5 chuyến tàu tại Pháp thì sẽ có ít nhất 2 chuyến bị hủy. Các tuyến bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là các tuyến tàu từ thủ đô Paris về các thành phố ở Tây Nam của nước Pháp và tuyến phía Bắc. Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.